16. Súc thất nhật dược quá hạn giới. Giới dùng thuốc quá hạn 7 ngày. 16.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Chế tội. Đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni hữu bệnh súc dược. Tô du sinh tô mật thạch mật đắc thực tàn túc. Nải chí thất nhật đắc phục. Nhược quá thất nhật phục giả. Ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về giá tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni vì có bệnh được phép tích trữ 5 thứ thuốc tô du sinh tô mật thạch mật được dùng trong vòng 7 ngày. Nếu dùng quá 7 ngày thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
16.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy vào mùa thu, gió thổi lạnh, quý tỳ kheo thân thể bị sinh bệnh phong, da dẻ khô khan, lại sinh ghẻ lở. Bấy giờ Đức Phật cho các tỳ kheo có bệnh được dùng 5 thứ thuốc, uống lúc đúng thời và không đúng thời là tô, dầu, sinh tô, mật, thạch mật. Khi ấy Đức Thế Tôn từ biên giới nước Ma Kiệt Đà du hành trong nhân gian đến thành La Duyệt. Lúc đó tôn giả Tất Lăng Già Bà Sa Pilinda, Trung Hoa dịch là Dư Tập, trụ trong thành này. Tôn giả có đồ chúng rất đông và thí chủ thật nhiều. Chúng đệ tử của tôn giả được thí chủ cúng dường cho 5 thứ thuốc tô, dầu, sinh tô, mật và thạch mật rất nhiều. Các đệ tử nhận 5 thứ thuốc ấy chứa đầy lu lớn, bình quân trì, chén bát lớn, bát nhỏ, đẩy bát, đẩy lược nước hoặc treo trên cọc, trên các mốc bằng ngà voi hoặc để trên cửa sổ, vân vân. Chỗ nào cũng đều có treo 5 thứ thuốc. Vì thế nên thuốc chảy tràn ra lênh láng, phòng nhà bốc mùi hôi thối. Khi ấy, các trưởng giả vào trong phòng thấy chúng tăng cất chứa thuốc men bừa bãi như thế, đều sinh tâm hiềm trách rằng: Sa môn Thích Tử không biết tri túc, cầu xin nhiều không nhàm chán, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao lại cất chứa thuốc men như vậy? Không khác gì kho lẫm của vua Bình Sa. Khi đó, quý tỳ kheo nghe được những lời bình phẩm ấy. Trong đó có những vị thiểu dục tri túc, thực hành hạnh đầu đà, ưa học giới luật, biết hổ thẹn, nên hiềm trách chúng đệ tử của tôn giả Tất Lăng Già Bà Sa. Rồi đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng chúng, rồi do nhân duyên trên mà kiết giới này. Sau đây là sơ lược về thành phần và tác dụng của 5 thứ thuốc. 1. Tô, tức bơ. Tô được chế tạo từ các loại sữa như sữa bò, sữa dê, sữa trâu, vân vân. Có 2 thứ tô, sinh tô và thục tô. Trong giới này, thục tô được đề cập chính. Cách chế tạo thục tô: dùng sữa tươi để vào nồi nấu sôi 2-3 dạo, đem xuống đổ vào trong bồn để nguội, đợi trên mặt kết màng, vớt lớp màng ấy, đem nấu cho ra dầu, lược cặn, đổ lại vào trong nồi, tức là thành tô. Thông thường người ta dùng 2 thứ sữa dê và bò nấu chung để làm tô. Ngoài ra còn các thứ tô chế tạo bằng duy nhất 1 thứ sữa như sa ngưu tô, mao ngưu tô, thủy ngưu tô, bạch ngưu tô, bạch dương tô, vân vân. Trong tô có chứa các chất axit như axit butyric, axit caprose, axit capric, vân vân, có rất nhiều vitamin A, vitamin D và một ít chất khoáng sắc tố. Luật dạy, Hỏa Đại có 101 thứ bệnh nhiệt đều dùng tô để trị liệu. Theo sự khảo sát của y học Trung Hoa, tô có thể bổ hư, ích khí, thanh nhiệt, nhuận táo, điều hòa, loại bỏ các chất dơ trong cơ thể, trừ các khí độc bằng cách bài tiết qua các lỗ chân lông, giúp da dẻ tươi mát, lông tóc mượt mà, trị bệnh đau mắt đỏ, thường chảy nước mắt sống, có u thịt trong mắt, có công năng trị bệnh mắt mờ, chứng phong hỏa, bị côn trùng cắn, trị bệnh bí đại tiểu tiện, vân vân ở người cao tuổi. Theo sự khảo cứu của Tây Y, tô có chứa một lượng lớn vitamin A và D, cho nên có thể trị bệnh khô mắt, chứng quáng gà, kết viêm mạc. Làm khô chỗ loét lở, có công năng kích thích tăng trưởng, tăng khả năng đề kháng của cơ thể, giúp tác dụng chuyển hóa canxi, xúc tiến tác dụng vôi hóa, đề phòng sự biến đổi hình dạng của tuyến giáp trạng, tăng kháng lực của đường hô hấp, phòng ngừa cảm cúm, viêm khí quản, viêm phổi, lao phổi, bảo vệ tổ chức biểu bì, làm cho vi khuẩn khó xâm nhập, trị chứng da dẻ bị khô mốc, nâng đỡ khung xương, làm xương cứng chắc, trị chứng loãng xương, giúp men răng cứng chắc, trị viêm xương răng, có công năng giúp cho việc sinh ra máu, phòng ngừa viêm tai trong, viêm hốc mũi, viêm amidan, viêm tuyến dịch lympha ở cổ, phòng sỏi thận, viêm bàng quang, sỏi bàng quang, viêm ống dẫn tinh, viêm dịch hoàng phụ, viêm mạc cổ tử cung, xơ âm đạo, khó tiêu hóa, chán ăn, viêm ruột, dạ dày, đề phòng bị xơ các dây thần kinh, xơ các tế bào của các phổng mô, làm khô vết thương, trị da bị lở loét, hiện nay gọi là các chứng viêm, tức là 101 thứ bệnh nhiệt thuộc về hỏa đại mà trong kinh điển Phật giáo đã nói. Tô có công năng trị liệu sự xơ cứng các tế bào, điều tiết của màng thần kinh và sự xơ cứng của da, tức là có công năng chữa trị hình thể khô héo mà trong kinh sách nói. Khoa học ngày nay phát minh ra sinh tố A và D có khả năng đề phòng các bệnh ngoài da, giúp da dẻ tươi nhuận, hồng hào, trơn láng và trị tất cả các chứng viêm. Người ta đâu biết rằng 3.000 năm trước, Đức Vô Thượng Y Vương Thích Tôn đã cho các đệ tử của Ngài uống, ăn sữa, lạc, sinh tô, thục tô, đề hồ, làm cho khí huyết được điều hòa, tinh thần khang kiện, an tâm tu hành, không bị tật bệnh nhiễu loạn. Vĩ đại thay, Đức Thế Tôn thật là bậc nhất thiết trí vậy. 2. Dầu. Thông thường các loại dầu được chiết xuất từ các loại thực vật. Dầu thực vật dễ tiêu hóa, đa phần được ép từ các loại đậu, hạt trái cây, hạt cải, mè đen, mè vàng, vân vân. Trong dầu có chứa các axit quan trọng có trong mỡ động vật như axit oleic, có trong quả trám, tức dầu quả trám, axit linoleic có trong dầu đậu nành, dầu hạt cải, dầu mè vàng, axit arachidic có trong dầu củ lạc. Ngoài ra còn có các axit như axit caprose, axit caprylic, axit capric, axit oleic, vân vân, có trong dầu dừa, dầu đậu nành, bơ. Các thứ dầu này có 6 công dụng như sau. 1. Cung cấp nhiệt lượng. 2. Giữ gìn thân nhiệt, bảo vệ khí quản. 3. Hòa tan 4 thứ vitamin A, D, E, K. Vì các thứ dầu này có khả năng xúc tác 4 thứ vitamin trên. 4. Có công năng đề phòng những bệnh ngoài da và bệnh khô da. 5. Có tác dụng giúp cho hệ tiêu hóa. 6. Là chất liệu quan trọng tạo ra chất cholesterol trong tổ chức thần kinh và cơ bắp. Y học thời cận đại cho biết, nếu trong bữa ăn hàng ngày mà thiếu axit linoleic, axit arachidic, axit oleic, thì sẽ sinh ra các chứng bệnh ngoài da, và làm trở ngại sự hấp thụ các vitamin có tính chất làm tan mỡ. Là do thiếu dầu dẫn đến tình trạng một lượng lớn đường khó thể được hấp thụ hết, xảy ra hiện tượng một lượng đường nhỏ bị thải ra ngoài qua đường tiểu, tức tiểu đường. Các axit như axit oleic v.v. có trong dầu thực vật, sự tiêu hóa và tác dụng của nó cao hơn mỡ động vật. Chẳng hạn như tỷ lệ tiêu hóa của dầu đậu nành là 95%, trong khi mỡ dê là 80%, mỡ bò là 88%, mỡ heo là 93%, đều không bằng dầu thực vật. Vả lại, các axit quan trọng có trong dầu thực vật nhiều hơn trong dầu động vật. Phật dạy đệ tử xuất gia phải lấy tâm từ bi làm bổn hoài, không được giết hại tất cả loài động vật, lại không được ăn tất cả thịt của mọi loài chúng sinh. Vì thế nên dầu động vật cũng thuộc trong phạm vi cấm chỉ. Trong luật dạy, về phong đại có 101 thứ bệnh có thể dùng dầu để trị liệu. Khoa học đời nay còn không thể nghiên cứu cùng tột chứng bệnh phong có 101 thứ. Vì do thiếu dầu mà phát sinh. Vĩ đại thay, Đức Bổn Sư Thích Tôn là bậc nhất thiết trí vậy. 3. Sinh tô. Sinh tô chiết xuất từ sữa trâu, dê, bò, v.v. Hoặc dùng nước ép các thứ lá, rễ cây làm cho quánh đặc lại. Cách làm: cho sữa vào thùng, dùng đũa bếp khuấy đều trong nửa ngày, đợi đến khi cạn dần và nổi bọt. Sau đó vớt bỏ ván trên mặt là được. Sinh tô có chứa nhiều sinh tố, công dụng của nó cũng giống như thục tô, có công năng trừ bệnh nhiệt. Sữa tươi có thể làm thành lạc. Phương pháp chế tạo: dùng nửa tô sữa nước, có thể dùng sữa trâu, sữa dê, sữa bò, sữa ngựa, sữa lạc đà, đổ vào trong nồi, nấu trong vòng vài mươi phút. Trong lúc nấu nên dùng đũa khuấy đều, rồi đổ ra thau đợi nguội. Vớt lấy ván trên mặt để làm tô, cho vào một ít lạc cũ, dùng giấy đậy lại rồi để yên. Đó là lạc ướt, sau đó đem lạc ra phơi nắng cho đặc lại, lược bỏ lớp ván trên mặt. Cứ tiếp tục phơi và lược bỏ ván như thế, đến khi nào không còn nổi ván trên mặt thì đem vào đổ vô nồi nấu trong giây lát, sau đó đổ ra đồ chứa, rồi đem phơi nắng cho đến khi đóng lại thành khối cứng thì có thể dùng. Đó là thứ lạc khô. Thông thường ván trên mặt của sữa tươi chính là lạc. Axit và vitamin có trong lạc cũng bổ dưỡng như sinh tô, tức bơ sống. Công dụng của nó là nhuận táo, lợi ruột, sinh tinh huyết, bồi bổ sự hư tổn, làm nhan sắc tươi trẻ, trị nóng sốt, bực bội, khô khát, phù thủng, ghẻ sốt, ghẻ ngoài da. Do tô thành sinh tô, bơ sống, sinh tô thành thục tô, bơ chín, thục tô thành đề hồ. Đề hồ là tinh dịch của tô, chính là thức thuốc tối thượng vậy. Cứ một tạ tô thật tốt đem nấu chỉ có thể được từ 3 đến 4 thăng đề hồ. Lúc tiết trời thật lạnh, nó cũng không đặc lại. Tiết trời thật nóng, nó cũng không chảy. Đề hồ cũng chứa các sinh tố như sinh tô và thục tô, nhưng công dụng thù thắng hơn nhiều. Đề hồ có thể trị các chứng bệnh về mắt, tăng thêm tinh, bổ dưỡng tủy, lợi ích tiêu hóa, làm mạnh xương cốt, trị các chứng trúng gió, nóng bức, phong thấp, tim hồi hộp, những chứng bệnh phong tà, bệnh đau đầu, tim nóng, bệnh phổi, chảy máu cam. Đề hồ còn trị được bệnh ghẻ nguyệt thực, dùng lâu có thể được khỏe mạnh, tăng tuổi thọ. Ngoài ra, đề hồ còn được dùng làm các thứ thuốc xoa bóp, có tác dụng hơn cả tô. Tính chất của đề hồ là nhuận trường, thích hợp với những người khuyết nóng, táo bón. Nhưng đối với những người bị bệnh bao tử, lá lách thì không được dùng. Do đề hồ rất quý hiếm, nên Đức Phật cho uống sinh tô, thục tô, có thể trị liệu những bệnh táo bón, khô người. 4. Mật, tức là mật ong, do loài ong hút mật từ trong những nhụy hoa, đem về chứa trong tổ của chúng. Đó chính là chất tinh anh của các loài hoa, hợp với sương mốc, trải qua quá trình chuyển hóa trong cơ thể của loài ong, nên trở thành một thứ thật bổ dưỡng. Người ta thu lấy mật này từ trong những tổ ong. Nó có màu vàng hoặc trắng, trong suốt. Thứ màu trắng được đánh giá là tốt hơn. Tinh chất của mật là dính ướt và mùi vị thơm ngọt. Những người nuôi ong chuyên nghiệp thường trồng các loại hoa có hương thơm và mật ngọt như hoa chanh, hoa anh đào, hoa lệ chi, cây vải, hoa khôi môi, hoa bình hỏa, hoa lý, vân vân, để ong đến hút mật. Trong mật có chứa nhiều chất đơn đường, monosaccharide, nhiều vitamin và chất đạm bạch. Trong luật dạy, thủy đại có 101 thứ bệnh, đều có thể dùng mật để điều trị. Trường hợp mắc các chứng tạp bệnh thì dùng 3 thứ thuốc là dầu, tô và mật để điều trị. Tây y cận đại nghiên cứu cho rằng chất đơn đường trong mật phần nhiều là đường glucoda, tức quả đường, và đường gluco, bồ đào đường. Mật có công năng cung cấp nhiệt lượng, cấu tạo, tổ chức các cơ quan trong cơ thể, điều tiết sự oxy hóa các axit, giúp cho sự phát triển của thân thể. Đông y cho rằng chất đường trong mật có công năng làm trơn ruột non và ruột già, bồi bổ khí hao, nhuận táo, giảm đau, giải độc, sát trùng, giúp ngũ tạng yên ổn, điều hòa thần kinh, ổn định tạng phủ, thông tam tiêu, điều tỳ vị, trừ chứng phiền não, giúp mắt sáng, tai thính, nhan sắc tươi nhuận. Dùng mật hòa với các thứ thuốc khác có thể trị được tà khí trong ruột gan, các chứng kinh phong, mắc nghẹn thức ăn uống, chứng đau tim, chứng đau ngoài da, chứng ngứa ngáy khó chịu, chứng kiết lỵ đại tiện không thông. Ngoài ra, mật có thể trị các vết tàn nhang trên mặt, da và mắt có màu đỏ. Các vết bỏng do dầu, nước sôi, lửa, các chứng ghẻ lở ở quy đầu và giang môn. Mật sống, tính mát, có thể thanh nhiệt. Mật chín, tánh ôn, có công năng bồi bổ các cơ quan trong thân như gan, trị táo bón, vân vân. Khoa học hiện nay cho biết, mật chứa nhiều sinh tố và đạm bạch, có công dụng ngăn chặn tiến trình lão hóa, điều trị thật nhiều thứ bệnh như suy tim, phong thấp, tiêu hóa yếu. Tất cả các chứng khô da, thần kinh suy nhược, vân vân, đều nhờ nơi chất đơn đường và đạm bạch có trong mật. Quý hóa thầy, Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết đại trí. Ngài đã cho phép các đệ tử dùng các thứ mật để phòng ngừa 101 thứ bệnh từ thủy đại gây nên. 5. Thạch mật. Thạch mật được làm từ nước trong cây mía, nấu cho đặc là thành khối, cứng rắn. Hiện nay người ta gọi là đường tán hay đường thẻ. Nếu kết tinh, tẩy trắng thì thành đường cát và đường phèn. Thạch mật có hai thứ đen và trắng. Loại đen do đường ban đầu kết tinh có sắc đen đậm, vị hơi đắng. Loại trắng do dùng than hay thuốc tẩy, lược bỏ chất bã nên có màu trắng, vị ngọt thanh. Trong thạch mật có chứa song đường, disaccharide. Trong luật dạy, thạch mật trắng có công năng trị các thứ bệnh nhiệt. Thạch mật đen có công năng trị các thứ bệnh hàn lãnh. Thạch mật có công năng sinh tân dịch, thanh nhuận, tiêu đàm trừ lao, làm cho mắt sáng, giải khát. Về tác dụng, song đường sau khi trải qua quá trình tiêu hóa, thủy phân, thì trở thành chất đơn đường và được hấp thụ. Loại đường này ở trong thân phát ra nhiệt lượng, cung cấp cho các khí quản như hoạt động của tim, sự hô hấp của phổi, sự tiêu hóa của bao tử và ruột. Tuyến dịch tiết ra giúp cho máu huyết lưu thông, các tế bào hoạt động được đều nhờ nơi nhiệt lượng do đường cung cấp. Trong hệ tiêu hóa, sông đường được tiêu hóa, thủy phân nhờ chất xúc tác của đường là carbohydrate và được hấp thụ, sau đó phân bố cho các tổ chức thần kinh và các hạch tế bào của các khí quản, là thứ dinh dưỡng rất cần cho cơ thể con người. Nếu bị tạp bệnh thì dùng ba thứ thuốc là dầu, tô, mật để điều trị. Bên trên là thuyết minh về năm thứ thuốc có công năng tư nhuận các khí quản, làm cho da dẻ trơn láng, không bị các chứng khô khao. Trong luật tứ phần, quyển 10, thuyết minh.
Bây giờ Đức Thế Tôn trong tịnh thất đi ra, tập hợp các chúng tăng, đem nhân duyên này, bảo rằng: Vừa rồi, ta ở trong tịnh thất suy nghĩ, hôm nay nhằm mùa thu, các thầy thường hay mắc các chứng bệnh phong, hình thể khô khao, lại sinh các thứ ghẻ độc. Hôm nay ta có thể phương tiện cho phép các thầy có thể uống các thứ thuốc. Trong lúc uống, phải như là ăn cơm khô, không được có những cử chỉ thô tháo. Ta nghĩ rằng, hiện nay có năm thứ thuốc mà người đời nên biết. Năm thứ đó là tô, dầu, sinh tô, mật và thạch mật. Cho phép các thầy được uống. Trong lúc uống, phải như là ăn cơm khô, không được có những cử chỉ thô tháo. Đó là uống năm thứ thuốc.
16.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Thể tích của thuốc là 7 ngày. 2. Thọ lãnh rồi. 3. Không thuyết tịnh. 4. Cất quá 7 ngày. Và 5. Không có nhân duyên. 16.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hữu bệnh súc dược. Bệnh nghĩa là trong bốn đại, bất kỳ một đại nào không điều hòa thì đều có thể sinh bệnh. Những thuốc tùy theo bệnh mà dùng, tương ưng với bệnh thì được phép uống một cách thanh tịnh. Vì thế, Phật cho phép được tích chứa thuốc. Tô, du, sinh tô, mật, thạch mật, đắc thực tàn túc, nại chí thất nhật đắc phục. Tàn nghĩa là nhận thức ăn từ người khác, hoặc ăn hoặc chưa ăn, còn thừa lại để dành qua ngày sau, nên gọi là tàn. Phật dạy, ngũ chúng xuất gia không được ăn những đồ ăn để cách đêm. Nếu như do nhân duyên vì bệnh hoạn, thì đối với năm thứ thuốc nói trên có thể dùng trong 7 ngày. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 10, thuyết minh, Đức Phật ngự tại Lộc Giả Uyển, chỗ của tiên nhân cư trú tại thành Ba La Nại. Bây giờ có 60 vị tỳ kheo bị bệnh. Một vị y sư xuất gia tu hành điều trị cho các thầy tỳ kheo bị bệnh. Vị y sư tỳ kheo đến thăm hỏi Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, đoạn ngồi qua một bên. Đức Phật tuy biết nhưng vẫn cố ý hỏi y sư tỳ kheo rằng: Các thầy tỳ kheo bệnh được điều hòa không? Y sư tỳ kheo đáp: Kính bạch Thế Tôn, quý thầy tỳ kheo bệnh được an ổn, nhưng riêng con bị mệt nhọc cực khổ. Phật dạy: Tại sao thầy bị mệt nhọc cực khổ? Đáp: Kính bạch Thế Tôn, vì thành Ba La Nại cách đây đến nửa do tuần, mỗi ngày con phải qua lại tìm kiếm các thứ thuốc cần dùng để trị bệnh cho các thầy, vì thế nên con rất mệt mỏi và cực nhọc. Thế Tôn, xin cho phép quý tỳ kheo bị bệnh cất thuốc trong một ngày khi bệnh tật đã khỏi. Đức Phật bảo y sư tỳ kheo: Vậy theo ý thầy, muốn cất chứa thuốc trong mấy ngày thì bệnh được ổn? Đáp: Kính bạch Thế Tôn, hiệu lực của thuốc liên tục trong vòng 7 ngày thì có thể biết được. Phật dạy: Vậy từ nay ta cho phép cất chứa thuốc một ngày đầu và 6 ngày tiếp sau đó, tức là trong vòng 7 ngày được cất chứa thuốc. Khi thọ thuốc 7 ngày, nên nhận từ tay tịnh nhân hoặc từ lời xác nhận của tỳ kheo ni. Thọ xong có thể cất giữ ở chỗ nào tùy ý. Trong vòng 7 ngày tự lấy ra dùng. Trong luật dạy, cơm và các thứ thực phẩm cũng thuộc về thuốc, cho nên nói rằng thuốc có nhiều thứ. Trong Luật Nhiếp quyển 7 thuyết minh, nói về các thứ thuốc có tổng cộng 4 thứ: thời dược, canh dược, thất nhật dược, tận hình dược. 4 thứ thuốc này đều có công trị liệu tật bệnh, cho nên đều gọi là thuốc. Chỉ những người có bệnh mới cần dùng, những người không bệnh thì không nên dùng. Tức là trong lúc dùng các thứ thuốc trên, trước tiên cần phải khởi ý niệm vì trị liệu bệnh, sau đó mới được dùng. Thời dược gồm các thứ thức ăn như cơm, bánh, bún, rau, cải, các thứ trái cây, vân vân. Các thứ này quá giờ ngọ thì không được ăn. Canh dược gồm các thứ nước trái cây ép ra, lóng cho trong, theo đúng pháp tác tịnh rồi mới được thọ. Vì y theo thời hạn của ban đêm nên gọi là canh dược. Thất nhật dược gồm tô, dầu, vân vân như trên đã nói. Tận hình thọ dược tức là bao gồm 5 thứ, đó là gốc, cọng, hoa, lá, trái. Gốc gồm các thứ như xương bồ, củ gừng, ngó sen, vân vân. Cọng gồm các thứ như thiên mộc, chiên đàn. Lá gồm các thứ như lá dừa, lá cây đóng. Hoa gồm các thứ như long hoa, liên hoa. Trái gồm các thứ như trái hà tử, trái hồ thúc, trái lạc thúc, vân vân. Ngoài những thứ trên ra, còn có các thứ thuốc khác như thuốc hoàng, thuốc tán, vân vân, cũng đều thuộc về tận hình thọ dược. Nhược quá, thất nhật, phục giả, ni tắc kỵ ba vật đề. Đây là trường hợp ngày thứ nhất nhận thuốc, cất giữ trong vòng 7 ngày, thì được dùng trong 7 ngày đó. Nếu không làm tịnh thí, qua khỏi 7 ngày, hoặc nhận được thuốc nữa, hoặc không nhận được nữa, đối với những thứ thuốc đã nhận, hoặc làm tịnh thí, hoặc không làm tịnh thí, cho đến ngày thứ 8, khi minh tướng xuất hiện, thì căn cứ vào thứ thuốc đã nhận ngày thứ nhất, mà không làm tịnh thí, thì thế lực của chúng nhiễm nhau. Phạm những thứ thuốc đã được trong 7 ngày nói trên mà không tịnh thí thì phạm tội xả đọa. Nếu nhận được thuốc ngày thứ nhất thì được dùng làm thuốc suốt 7 ngày. Quá 7 ngày nếu không sai cho người hoặc thuốc không mất, hoặc không cũ, hư, không bị thay đổi dược tính, hoặc không khởi tưởng thân hậu mà nhận lấy, hoặc không phải bỏ quên mà đi, cũng không làm tịnh thí. Phạm những thứ thuốc ấy trải qua 7 ngày, trong vòng 7 ngày này, hoặc nhận được thuốc nữa, hoặc không nhận được thuốc nữa. Đối với những thuốc đã được, hoặc sai cho người, hoặc bỏ quên mà đi, hoặc không sai cho người, cho đến không phải bỏ quên mà đi, cũng không làm tịnh thí. Như thế, qua đến ngày thứ 8, khi minh tướng xuất hiện, căn cứ vào thuốc đã được ngày thứ nhất mà không sai cho người, cho đến không phải bỏ quên mà đi, cũng không làm tịnh thí. Vì thế, lực của thuốc này nhiễm nhau. Phạm những thứ thuốc đã được trong vòng 7 ngày mà không sai cho người, cho đến không phải bỏ quên mà đi, cũng không làm tịnh thí, đều phạm tội xả đọa. Thuốc xả đọa này nên xả, nếu không xả thì phạm tội ni tắc kỵ ba vật đề. Nếu đem thuốc xả đọa đổi những thứ thuốc khác thì phạm tội đột kiết la. Thuốc xả đọa nên xả cho chúng tăng hoặc cho nhiều người hoặc cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành xả thì phạm tội đột kiết la. Khi xả nên đến chúng tăng đúng như pháp tác bạch. Trong khi trả thuốc lại, chúng tăng cũng nên tác bạch nhị yết ma để trả. Về pháp bạch nhị yết ma trả thuốc cũng giống như pháp trả y đã thuyết minh bên trên. 16.5 Tinh chế. Khi đã xả thuốc cho chúng tăng rồi mà tăng không trả lại thì tăng phạm tội đột kiết la. Hoặc có người bảo rằng đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la. Hoặc đem làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cố ý làm hư, hoặc làm cháy, hoặc làm thuốc mất chất, hoặc thường xuyên uống dùng, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 16.6. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm ni tắc kỵ ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 16.7. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu thuốc quá 7 ngày là những loại như tô, dầu, thì dùng bôi cửa. Nếu là mật hay thạch mật, thì đem cho người giữ phường, hoặc đến ngày thứ 7, xả cho tỳ kheo dùng, hoặc chưa đến ngày thứ 7, thì trả lại cho tỳ kheo kia. Tỳ kheo đó sẽ dùng xoa chân hay đốt đèn, thì không phạm. 16.8. Tập giải. Trong kinh Tạp Tạng có bài kệ rằng: thân này như chiếc xe, không lựa chọn tốt xấu, dầu thơm hay mỡ thối, chỉ dùng để bôi trơn. Thế nên, vì để trị bệnh khô khao của thân, nên Đức Phật khai cho trong vòng 7 ngày được uống 5 thứ thuốc này, gọi là tàn thực pháp, tức pháp ăn thức ăn dư. Trong 7 ngày, thân có khả năng hấp thụ tất cả công hiệu của thuốc, lưu chuyển đến khắp châu thân, điều hòa, bôi trơn các bộ phận khí quản, đồng thời cung cấp nhiệt lượng, phân bố cho da, làm tư nhuận các tế bào, giữ hơi ấm cho cơ thể. Nếu như ăn uống quá độ, thì xảy ra tình trạng tích chứa quá nhiều năng lượng trong thân, sẽ khiến thân hình trở nên béo phì, khiến trí óc trở nên đần độn, khả năng tư duy sẽ bị giảm thiểu. Mỡ chài ứ động trong tim quá nhiều sẽ sinh chứng bệnh tim, chức năng của bộ tiêu hóa vì thế mà suy giảm, trở thành chứng viêm dạ dày, viêm ruột mãn tính. Thân bị béo phì thì động thái chậm chạp, trí tuệ giảm sút, đần độn gia tăng. Đây là quy luật tự nhiên của sinh lý. Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, vì muốn ngăn ngừa tệ nạn, thích ăn quá liều 5 thứ thuốc trên mà sinh bệnh, cũng như sự thiếu thốn trong chế độ ăn uống cũng sinh ra bệnh tật. Cho nên Đức Phật chế giới chỉ được tích chứa 5 thứ thuốc trong vòng 7 ngày, thích hợp với tác dụng sinh lý của cơ thể con người. Ngoài ra, nếu ăn quá nhiều thức ăn ngon, có thể tăng trưởng ý niệm dâm dục. Như trong kinh Thiện Quyền, Quyển Hạ thuyết minh, nếu được thức ăn ngon thì dục niệm lấy lừng, ăn thức ăn dở thì dục niệm giảm thiểu. Người tu học đời nay ăn uống lu bù, không chừng đổi, thèm khát vị ngon, trái lời Phật dạy, không sợ quả báo tương lai trong địa ngục, phải uống nước đồng sôi, ăn hoàng sắc nóng, cháy cổ, nát họng, thật là đáng thương xót vậy.